Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2011. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện trong kinh A Hàm, nó rất là vui. Có một lần đó, vị thiên đế vua của cõi trời thứ 33, không biết ông đi du hành ở đâu, ông bỏ cái ngôi trời, không có người ngồi, ông đi chơi. Thế rồi có một con quỷ dạ xoa, nó đen đúa xấu xa, hôi hám, lưng gù, mặt mày rất là gớm ghiếc. Sao tự nhiên nó lén lén nó vô, nó ngồi trên ngôi của thiên đế. Và chư thiên rất là ghét cái con quỷ dạ xoa kia, họ xoay quanh lại, họ xỉa xói nó, mi là đồ quỷ dạ xoa, tại sao dám chiếm ngôi thiên đế. Và các vị trời càng nổi giận bao nhiêu thì con dạ xoa nó lại càng đẹp ra bao nhiêu. Và họ không biết phải làm thế nào, lôi nó đi thì không được, mà xỉ vả nó, chửi mắng nó, thù ghét nó. Và mỗi một lần chư thiên ném vô nó một lời xỉ vả thì nó lại đẹp thêm một chút. Từ cái con dạ xoa gớm ghiếc, dần dần nó ngồi trên ngôi thiên đế, nó đẹp ra. Và chư thiên kinh hoảng không biết phải làm sao, mới tìm vị thiên đế về. Thưa các vị, khi vị thiên đế về nghe chuyện như thế thì ông đến trước mặt của dạ xoa, ông quỳ một chân xuống, ông chắp hai tay lên, ông nói: dạ thưa nhân giả, tôi là vua của cõi trời thứ 33, xin mừng ngài đến với chúng tôi. Và khi ông nói câu đó thì quỷ dạ xoa nó lại xấu một chút. Và ông nói ba lần như thế thì quỷ dạ xoa nó lại khôi phục hình dáng gớm ghiếc, hôi hám, dơ giấy và ô uế của nó. Và cuối cùng thì ông sư soạn nói lần thứ tư thì nó lật đật, nó bỏ ngồi trời, nó chạy mất. Đây là câu chuyện rất là hay trên các vị. Câu chuyện này nó cho chúng ta một cái bài học chi trong cuộc đời. Thưa các vị, cái ý nghĩa đầu tiên rất là giản dị, đó là có khi cái nỗi căm hận, thù ghét thiên hạ mình chưa làm ai chết mà làm mình chết trước đó đã. Chuyện này thì rất tự nhiên thôi. Và thông thường ta xử sự với nhân gian này bằng 9 chống 9, cái từ người ta dùng như vậy đó. 9 chống 9 nghĩa là dùng cái ác để đền đáp lại cái ác, dùng cái căm phẫn, giận tức để thù ghét cái kẻ đó gieo họa hoạn hay là khổ đau thì muộn đánh cho mình. Nhưng mà điều này rất là sai. Tại vì anh thù người ta thì thưa các vị, tự thân anh đã làm cho thân tâm anh nhiễm độc trước rồi. Mình nổi giận bao nhiêu thì gan của mình, thưa các vị, nó càng tiết ra những loại độc tố, nó được tàn phá sức khỏe mình mau bấy nhiêu. Càng nóng nảy bao nhiêu, người đó càng tự sát sớm bao nhiêu. Và anh nóng nảy, cái điều đầu tiên dễ hiện ra và ai cũng thấy là anh làm xấu anh trước rồi đã. Như các vị thiên kia xỉ vả quỷ dạ xoa, mà càng xỉ vả nó thì nó càng đẹp ra. Thế nhưng mà đối với vị thiên đế đủ phước lành, tâm đủ hiền thiện thì quỳ xuống đàng hoàng, chắp tay cung kính: thưa nhân giả, tôi là thiên đế vua của cõi trời thứ 33. Ông không làm gì cả, ông chỉ làm mỗi việc giản dị, đó là hết sức cung kính và nói với quỷ dạ xoa kia đó: tôi xin chào ngài, thế thôi. Thế mà rồi quỷ dạ xoa phải co giò chạy. Đó là chuyện thứ nhất, nó cho chúng ta một cái bài học để trong tương lai ta mà có vụng về hành xử một cách kém thông minh giống như các vị thiên, tức là đối với những cái ác ta dùng những lời ác, đối với người gieo tai họa cho ta, ta muốn vung vả tai họa cho người, thế thì ta phải cẩn trọng. Mình gieo tai họa người ta chưa được, nhưng mà tai họa nó đã đến với mình trước rồi, thưa các vị. Và cái điều này thì nên áp dụng với ai? Với tất cả mọi người trên cuộc sống mà chúng ta gặp, người ngoài phố, láng giềng, thưa các vị, ta gặp có khi một tháng đôi lần là nhiều lắm. Cái sự khó chịu của bà hàng xóm các vị tránh được, thế nhưng mà cái sự khó chịu của người bên cạnh các vị tránh đi đâu? Ví dụ như người đó là chồng ta, vợ ta, thì ta tránh đi đâu? Cho nên thưa các vị, cái sự thông minh nhất giữa trần đời này là ta hãy đem cái lành thiện đối xử với nhau trước. Anh không cần làm chi cả, anh không cần tranh giành sự hơn thua, anh chỉ cần đem tất cả trái tim thương yêu lành thiện của anh xử sự với người, Cái năng lực chuyển hóa rất là kỳ diệu, là nó giúp cho người ta thay đổi dễ dàng vô cùng. Nếu mà ta không làm được điều này thì ta vô tình tàn phá bản thân ta trước, rồi ta tàn phá người kia, rồi ta đầu độc luôn đời sống gia đình ta, ta làm cái không gian gia đình ta càng ngày càng u ám. Thì thưa các vị, lỗi không phải do người khác mà lỗi do chính ta thôi. Cho nên bài học này chúng ta nên nhớ, đó là bài học từ trong kinh A Hàm. Và các vị đọc qua A Hàm coi, có nhiều bài kinh tuyệt vời hay và rất là dễ nhớ cho chúng ta. Bài kinh thứ hai, có một lần đó, tức là vào mùa an cư thứ 16, Đức Thế Tôn an cư trong cái hang động của một con quỷ già so. Không biết tại sao ngài mắc cái ân oán gì với cái lũ quỷ già so, ngài cứ lây quay, ngài cứ gặp quỷ già so. Mà cái hay của Thế Tôn hơn ta là ngài xử sự với quỷ già so bằng cái sự thân ái vô cùng. Quỷ già so nói này cô đàn, ông đi ra ngoài, bằng cái ngôn ngữ rất là kiêu kỳ và hách dịch. Cái Đức Thế Tôn mỉm cười, nó xin cảm ơn nhân giả, tôi sẽ đi ra ngoài. Thế rồi khi đi ra rồi thì nó lại nói, này cô đàn, ông hãy đi vô. Thế Tôn nói, vâng, thưa nhân giả, tôi sẽ đi vô. Thế rồi đi vô đi ra lần thứ nhất. Cái lần thứ hai nó lại nói, này cô đàn, ông hãy đi ra. Và các vị hình dung 6 lần biểu đi vô đi ra như thế, tức là 3 lần đi vào và đi ra. Lần thứ tư nó nói, này cô đàn, hãy đi ra. Đức Bổn Sư nói, này nhân giả, ta nghĩ rằng 3 lần đi vào đi ra đủ rồi, lần thứ tư ta không đi nữa. Quý già so thôi, ta nói cho ông biết, ta sẽ làm cho tâm ông nhiễu loạn, ta sẽ bóp nát trái tim ông, ta sẽ nắm chân ông, ta ném từ bên này sông Hằng qua bên kia sông Hằng. Trường hợp thứ hai, nếu ông có thể trả lời được ta một câu thì ta không làm việc này. Thế Tôn mỉm cười nói, này nhân giả, Như Lai nghĩ rằng không ai làm cho tâm Như Lai sao động được. Như Lai cũng không nghĩ rằng trong loài người những cái vị võ sĩ cực kỳ là giỏi giang, và chư thiên và thiên ma, thậm chí các tầng trời của những vị thiên đế, chưa ai có thể đụng được vào da của Như Lai, đừng nói là bóp nát được trái tim Như Lai. Và chưa ai có thể làm gì được Như Lai, đừng hề nói dời Như Lai một bước chân, nói chi đến chuyện ném Như Lai từ bên này sông Hằng qua bên kia sông Hằng. Thế nhưng ta rất hoan hỷ khi trả lời những câu hỏi của ông cần hỏi, ông cứ hỏi đi. Thế rồi Dạ So nó hỏi 4 câu thôi thưa các vị. Thứ nhất là cái vật sở hữu gì quý nhất trên cuộc đời này. Điều thứ hai là cái điều gì mà thực hành nó sẽ đem lại đến hạnh phúc tuyệt vời nhất giữa nhân gian. Và cái điều thứ ba đó là cái hương vị nào ngọt ngào nhất trên hành tinh này. Và cái điều thứ tư đó là sống thế nào gọi là người sống cao thượng nhất giữa nhân gian. Thế Tôn mỉm cười nói, này hiền giả, có 4 điều ta nói cho ông biết. Điều thứ nhất, niềm tin, đó là sở hữu quý nhất giữa cuộc đời. Điều thứ hai, thực hành giáo pháp của Phật, đó là cái con đường đưa đến hạnh phúc tuyệt vời nhất giữa nhân gian. Điều thứ ba, sự chân thật, đó là một hương vị ngọt ngào nhất trên trần đời này, không có thứ gì ngọt ngào bằng sự chân thật cả. Và cái điều thứ tư, sống với trí tuệ, đó là một đời sống cao thượng nhất giữa cuộc đời. Các vị nhớ nha, thứ nhất là niềm tin, thứ hai là giáo pháp, thứ ba là sự chân thật, và thứ tư là trí tuệ. Đó là 4 điều Đức Thế Tôn trả lời cho Quý Gia So kia. Và khi Đức Thế Tôn trả lời cho Quý Gia So xong thì nó vô cùng khâm phục, nó cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nó nói là trong đời đó nó chưa từng gặp một bậc đạo sư cao cả, tuyệt vời, điềm tĩnh và đầy cái năng lực dũng mãnh, từ bi để chinh phục một Quý Gia So như nó. Cho nên nó xin cúi đầu đảnh lễ Đức Phật và xin làm đệ tử hộ pháp cho ngài trong cõi Ta Bà. Đó là một câu chuyện trong Tương Ưng Bộ Kinh. Thế rồi từ câu chuyện này chúng ta đi vô 4 phần chúng ta vừa chia sẻ với nhau. Điều thứ nhất, đó là niềm tin là một loại sở hữu quý nhất giữa nhân gian này. Các vị nhìn chung trong cuộc sống đời thường thôi, người nào mà họ không tin rằng họ có khả năng làm giàu thì họ không làm giàu. Người nào họ không tin rằng họ có khả năng học hành thì họ sẽ không học hành được. Và cản nhất là gì? Người nào không tin rằng họ có thể xây dựng đời sống họ hạnh phúc thì họ không thể hạnh phúc được. Mỗi sáng vừa mở mắt mà các vị nói là chán ghê đời sống này, phiền muộn vô cùng. Thế thì cái phiền muộn đó nó theo các vị trong một ngày. Vừa mở mắt các vị nói một câu là thật may mắn làm sao á, tôi còn có một hình hài khỏe mạnh để tôi sống, thân hình tôi vẫn còn bình thường để tôi đứng tôi đi. Tôi là người hạnh phúc vô cùng giữa hành tinh này. Thế thì người đó hạnh phúc. Chỉ cần một cái niềm tin khởi lên bé nhỏ như tia nắng mặt trời buổi sáng, le lói chút xíu thôi, thì nó báo được là ngày nó bình minh đẹp. Chỉ cần một tảng mây ở phương đông nhen nhúng lên thì người ta biết là ngày đó có mây. Thưa các vị cũng thế, một ý niệm giản dị của các vị vừa khởi mỗi buổi sáng với một niềm tin tưởng rằng ta hạnh phúc được một ngày, thế thì các vị hạnh phúc một ngày. Và kỳ thực điều này nó dễ xảy ra vô cùng. Các vị nhìn lại đời sống mình, các vị tự bằng lòng với tự thân các vị là các vị có hạnh phúc rồi. Và chiều này tôi với thầy Thị Giả mở cái chương trình TV nhìn những cái thông tin. Tôi nghĩ nếu mà các vị có coi cái thông tin chiều nay thì thấy có một cái đài nào đó nó phổ biến cái thông tin có một người con gái mập tới 700 pound đó. Tốt nghiệp trung học thì cô mới có 500 pound thôi. Thế nhưng mà vài năm sau đó thì cô nặng tới 700 pound. Và tôi thậm chí không thể hình dung được là người đó làm sao đứng, làm sao đi, làm sao ăn uống, làm sao bình thường. Ngồi khó khăn vô cùng, nằm khó khăn vô cùng. Và một đời sống ta mà nó nặng quá tải như thế thì các vị hình dung coi là hạnh phúc hay là bất hạnh vậy? Một cái hóc mô nào trong cơ thể của các vị mà nó phát triển mất bình thường, thế thì cái khả năng tăng trọng ký lô nó không dừng được. Có khi không ăn người ta vẫn cứ mập ra. Rồi có những cái hóc mô mà nó phát triển cách mất bình thường, cho nên có một anh chàng nào anh tăng cái chiều cao mỗi ngày, anh cao lên mấy cm, cao tới 2 thước mấy rồi mà còn hứa hẹn cao nữa. Thì các vị hình dung từ cái điều đó là nhìn lại đời sống ta. Một hình hài bình thường như thế này đã hạnh phúc vô cùng. Một đời sống như thế này đã hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng mà rồi ta không tin rằng mình đang có hạnh phúc. Không tin rằng đời sống mình như thế này thì vô vàn ân phước. Mình cứ đòi hỏi phải cái gì thêm. Nhưng mà thưa các vị, không cần cái gì thêm đâu. Các vị ngay bây giờ là đời sống của các vị đã tràn đầy niềm vui và hãy hân thưởng đời sống của chính các vị. Và khi mình nhủ lòng mình một câu như thế thôi, ta đang hạnh phúc, thì các vị đang hạnh phúc. Và nhủ với lòng là tôi đang khổ đây, thì các vị tự chuốc cái khổ vung vơ với đời sống các vị. Đời sống này nếu nhìn lên thì ta chẳng bằng ai, thế nhưng mà nhìn xuống thì đời sống ta vô cùng là sang quý. Quá khứ mình đã đi ngang cái nghèo khó, cái bất an. Các vị hình dung là những quốc gia hiện tại nó còn chìm ngập trong khói lửa chiến tranh kia. Thậm chí là người ta không tin rằng của cải nhà cửa tài sản người ta nó ổn định 2 ngày. Những cái cuộc biểu tình, những cái cơn sóng cuồng nổ, nó nổ ra rồi nó không có từ nan bất cứ cái gì hết. Nó có thể hủy diệt cả thành phố như chơi. Họ có thể đốt nhà, họ có thể cướp của, họ có thể giết người. Sự bất an nó lan tràn nhanh lắm. Cho nên ngay cuộc sống hiện thời này, nếu các vị có niềm tin rằng ta là người đang vô cùng hạnh phúc thì các vị hạnh phúc. Mà các vị tin rằng mình bất hạnh, mình khổ đau, mình đang nghèo khó, mình phải làm thế nào đó để ngày mai mới có được niềm vui, thế thì thưa đại chúng là niềm vui không bao giờ tới. Niềm vui nó chỉ đến với tâm hồn của người nào bằng lòng với đời sống ngay bây giờ. Và kỳ thực là đời sống ta, nếu ta thông minh bằng lòng với đời sống của mình ngay bây giờ, thế thì hạnh phúc nó dừng lại ngay cuộc sống các vị. Và người nào làm cho đời sống họ bây giờ hạnh phúc thì họ làm cho trong quá khứ những cái ưu buồn phiền não bất an của họ nó cũng bị thay đổi theo. Rồi nó cũng làm cho tương lai hạnh phúc được. Ngay bây giờ nó quyết định đời sống trong quá khứ và tương lai của ta. Và nếu chúng ta không tin điều đó thì thưa các vị, cả đời chúng ta không thể làm thế nào để cho đời sống mình có được chút yên bình và hạnh phúc cả. Và điều thứ hai, thưa các vị, niềm tin nó rất là cần. Cho nên Đức Thế Tôn trong cái câu trả lời cho Dạ So nói là niềm tin là vật sở hữu quý nhất mà chúng ta có. Các vị hình dung là mọi thứ sở hữu bên ngoài, các vị tìm cầu, mua sắm, hao tốn là một, mất công sức là hai. Thế nhưng niềm tin trong từ trái tim của các vị có mua vai đâu? Các vị đâu cần nó ra phố mới có. Và các vị cũng không cần xin ai. Có điều mình không dám tin đó thôi. Chứ còn nếu các vị tin thì tự bên trong các vị nó đã khởi phát được điều này. Ví như cái điều đó mà ta phải đi năm non bảy núi, ta cầu thánh cầu thần để có được niềm tin thì nó khó cho chúng ta. Còn lần này các vị có quyền mời nó ra, nó đang ở trong các vị, đang bên trong đời sống các vị. Mời nó ra thì nó có liền. Thế mà mình không dám sử dụng nó, đó là cái vụng về thứ nhất. Cái vụng về thứ hai, khi mình có niềm tin rồi thì thưa các vị, mọi việc trong đời này cái gì cũng dễ thành công cả. Người ta có thể thất bại 99 lần, thế nhưng mà người ta không được quyền để cho mất niềm tin. Tại vì còn niềm tin thì người ta sẽ làm được lần thứ 100. Biết đâu lần thứ 100 sẽ thành công. Thử nghiệm 99 lần đều thất bại, ai biết rằng cái lần thứ 100 anh sẽ trở thành nhà Phật học làm sao? Và cái câu rất đời thường đó là chưa hề có một vĩ nhân nào không trải chân của họ máu và nước mắt của chính tự thân họ. 99,9% tất cả sự thành công của những nhà bác học hay là những con người thành tựu được sự nghiệp lớn trong cuộc đời này, họ đều đem năng lực ý chí của họ trải chân để đi lên, chứ không hề có món quà nào đến với họ bằng cái con đường tự nhiên cả, thưa các vị. Thế thì thưa các vị, cạn nhất trong cuộc sống đời thường đó là niềm tin. Nó dựng dậy đời sống các vị, nó làm cho các vị vươn ngang qua được những hoàn cảnh khó khăn, nó làm cho thân các vị khỏe mạnh, nó làm cho các vị có thể không thua thiệt gì với bất cứ ai. Khi các vị có niềm tin về tự thân mình thì cái điều đầu tiên dễ hiểu đó là gì? Ta không có mặc cảm, ta không có ủ ê, ta không có chìm đắm trong cái trầm cảm gì cả, không cảm thấy mình thua thiệt ai cả. Và người nào họ có niềm tin với chính họ rồi thì thưa các vị, họ ngẩng cao đầu, họ sống giữa nhân gian, họ không biết sợ đất trời chi cả. Nghèo đâu phải là cái điều đáng để cho chúng ta mặc cảm đâu. Tật bệnh cũng thế. Và thưa các vị, nếu mà đời sống bình thường như thế này, các vị có niềm tin thì các vị trở thành một người cao quý rồi. Cho nên Đức Thế Tôn nói là niềm tin là vật sở hữu quý nhất. Và nếu không có nó thì thưa các vị, đời sống ta không có định hướng được, ta không thể tiến bộ được trong đời sống bình thường. Rồi cái mức độ sâu hơn, một người tu mà không có niềm tin thì không thể thành công được, thưa các vị. Mình không tin rằng mình có khả năng chuyển được phiền não của mình, không tin rằng mình có khả năng làm cho đời sống mình thanh tịnh, không tin rằng mình có khả năng loại trừ được nghiệp thức của mình để thành đạt được thiện hạnh, thành đạt được sự an lạc, chứng nghiệm được ít nhiều trạng thái thiền định của sự tu tập. Thế thì mình không có thể tu hành được. Thế cho nên niềm tin nó rất là căn bản, từ nhân gian cho đến đời sống tu của ta. Ví dụ như tôi tu mà tôi không tin rằng tôi có thể trở thành ông thầy tu tốt hơn, thế thì các vị hình dung là đời sống tôi nó là một cái loại lục bình, nước lớn thì tôi lên, nước rồng thì tôi xuống, thả phập phiều cuộc đời mình, đến từng ngày đi qua để làm cái chi? Để trông cho cái chết trước mình đi, phải chứ không thể phát triển được đời sống tu hành. Cho nên từ đời sống bình thường cho đến đời sống của người tu, dù đó là cư sĩ hay là tu sĩ gì, niềm tin nó là khởi đầu cho mọi sự thành công. Thậm chí con đường Bồ Tát Đạo, khi anh bước vô cái tầng tu đầu tiên là thập tính, thưa các vị, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi mới bước vào quả vị thập địa Bồ Tát được. Thế thì từ con đường của nhân thừa, thiên văn thừa hay Bồ Tát thừa hay Phật thừa đều đi con đường như vậy. Đó là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ để các vị thấy là cái câu đầu tiên Đức Thế Tôn xác định đó là niềm tin là vật sở hữu quý nhất trong cuộc sống này. Và mình lặp lại, Niềm tin là cái tự có nơi các vị, không phải là cái gì chúng ta phải xin ai cả. Và món hàng này các vị càng xài đó thì nó càng lớn dậy trong thân tâm các vị. Mà các vị không xài đó thì càng ngày ta càng teo tóp và không có niềm tin với chính tự thân ta. Cái món của quý mà các vị không xài thì thứ nhất là nó hoang phí, thứ hai là nó vùi chôn luôn cuộc đời của chúng ta. Trong khi đó thì các vị càng xài cái năng lực niềm tin nơi chính các vị thì các vị càng đẩy đời sống mình lên cao. Các vị làm cho đời sống mình nó tràn đầy cái năng lực ý chí rất là mạnh. Người có niềm tin rồi thì họ đi ngang qua tật bệnh, khổ đau, hoạn họa rất là dễ. Không biết tôi đã kể cho các vị nghe về cái chuyện ông già. Tôi nghĩ chắc các vị nghe đâu đó. Trong những cái buổi giảng pháp tôi hay dùng nó để làm một cái ví dụ thôi. Ông già kia, ông đến bệnh viện, bác sĩ trẻ khi khám cho ông rồi thì anh nói: thưa cụ, đáng lẽ con không nói, lương tâm một bác sĩ không cho phép con nói, nhưng mà con nghĩ cái tình trạng nó hơi thê thảm rồi, cho nên nếu con không nói thì cụ sẽ không chuẩn bị kịp. Gan của cụ nó có một cái bướu đập, và cái thời kỳ nó vỡ ra không còn xa lắm đâu, trong vòng 3 tháng thôi. Cho nên con khuyên cụ là hãy về chuẩn bị hậu sự, di chúc đâu đấy, chuẩn bị hòm rương cho nó đàng hoàng, tại vì ngày giờ gần lắm. Ông cười ngáp, ông nói: này con trai à, ta rất cảm ơn con cho ta hay cái thông tin đó, nhưng mà ta hứa với con rằng ta chưa thể chết được. Ta còn một người rất là quan trọng ta phải sống để cho người đó sống còn, đó là bà vợ của ta. Bà không có ta thì bà không thể tồn tại được. Và chừng nào bà chết rồi ta mới cho phép ta chết, con có biết không? Con hãy đợi đó. Nói giống như là phim của phim gì đó, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Và thưa các vị, ông già ông nói như trò đùa, ông cười kha kha một tràng dài, rất là tự tin và hưng phấn, rồi ông đi về. Thế rồi chàng bác sĩ kia cứ trông mỏi trông mòn coi là ông có trở lại tái khám không, mà quá ra không, 3 năm sau thôi ông chống gậy tới, ông nói: này con, hôm nay ta báo cho con một cái tin buồn, đó là ta sắp giả từ nhân gian rồi đó. Ta hỏi chứ sao vậy cụ? Nó thú thật với con là bà nhà ta vừa mất, ta vừa chôn bà xong rồi. Ta nghĩ là việc làm ta đã tròn, ta không cần phải ở lại nhân gian này nữa, cho nên ta cho phép ta chết. Ông nói chuyện rất là ngon, các vị thấy không? Như thiền sư, tôi cho phép tôi chết nó mới chết chứ, tôi không cho phép thì đố nó mà chết được với tôi. Và cái cậu bác sĩ kia rất kinh ngạc đó, làm sao cụ có quyền uy với tật bệnh của cụ như vậy? Ông nói đâu có khó gì con. Từ thời đệ nhị thế chiến, ta là một người chiến binh ở giữa chiến trường, con có biết không? Ta nhìn thấy tay chân của đồng đội ta rớt rơi ngoài chiến trường. Lúc bấy giờ ta đã lập một cái ý chí rất là mạnh nơi cái đầu này. Ta nói là: này thân à, khi mi còn dính liền với ta là mi phải nghe lời ta. Tay của ta còn dính với thân ta là mi phải nghe lời ta. Đầu, mắt, mũi, vân vân, cái gì còn nơi hình hài này còn chịu sự quản lý của ta là phải nghe sự chỉ đạo của ta. Ta là một vị chỉ huy có quyền quy với thân ta. Khi nào mi rời khỏi thân ta thì mi mới bất động như những cánh tay kia. Còn mi còn nơi thân ta, mi phải nghe lời ta. Ta đã lập trình sẵn trong ý thức của ta như thế, cho nên ta ra lệnh là gan ơi gan, mi không có được quyền làm khó. Mi phải ở yên đấy, dù mi có bao nhiêu cái ung bướu thì mặc xác mi, nhưng mà ta ra lệnh là mi phải đợi cho bà nhà ta chết rồi mi mới có quyền phá rối ta. Thế mà nó nghe lời, con nghĩ chuyện này nó có khó. Chàng thanh niên bác sĩ kia lắc đầu nói: thưa với cụ, con chưa từng gặp một ông già nào như cụ. Ông nói đúng đấy, ta là một loại lão già có khả năng ra lệnh cho tự thân giống như ta đã từng ra lệnh cho những người chiến sĩ ngoài chiến trường, con có biết không? Và ta giả từ con, đây là lần cuối ta gặp con. Thế rồi sau đó không bao lâu thì người ta nghe ra là ông đã chết. Và thưa các vị, chuyện này chuyện có thật xảy ra trên đất Mỹ, và người ta viết lại những chuyện đó rất là hay để tặng cho chúng ta một cái bài học về niềm tin nơi tự thân. Kỳ thực là điều này nó không có gì khó hiểu cả. Thưa các vị, các vị có niềm tin về hạnh phúc đời sống mình thì các vị có hạnh phúc, mà các vị tự kỷ ám thị rằng mình là người bất hạnh thì các vị bất hạnh. Và bác sĩ bảo rằng 95% những tật bệnh của anh là do cái đầu của anh nó làm nên, chứ không phải là do phong hàn thử thách hay là do cái điều kiện gì bên ngoài cả, mà do ý thức của anh không đủ mạnh, cho nên anh không đi ngang qua được những tật bệnh của cơ thể anh đó thôi. Rồi tôi kể thêm một cái chuyện vui nữa. Thưa các vị, là tôi có một đứa đệ tử, nó học y học, nó học luôn cả Tây và Đông y. Lâu lâu nó cung cấp cho tôi một mẫu chuyện rất là thực. Nó nói, thầy có biết không, bác sĩ thầy dạy của con á, ông nói chuyện hôm nay đa phần bệnh nhân tới là do vì họ ý eo với mình, họ tới họ dư tiền lắm bạc cho nên họ tới ở nhà mình trị, chứ kỳ thực họ không phải là người có bệnh. Họ tưởng rằng họ có bệnh chứ kỳ thực thân họ đúng là không có bệnh. Có một bà già kia, bà đến bà bốc thuốc bắt nè, bà khám bác sĩ Tây y nè, rồi bà chăm cứu nè, rồi bà nhờ người ta bấm huyệt, rồi đốt ngải cứu để trị bệnh mà không hết. Và tao trị cho bà đó mấy tháng luôn mà bà không hết. Cuối cùng một cái phương pháp cuối cùng, tao nói thôi được, tôi giúp bà bằng cách tôi ngồi tôi ôm bà đó, ấy vậy mà bà hết bệnh. Quá ra là bà tưởng bà bệnh thôi, bà cần cái sự chăm sóc của người khác, cần sự chăm sóc của bác sĩ thôi. Cho nên là bà tới rồi, ông bác sĩ chịu khó ngồi ôm bà, vỗ về bà, cái bà cảm thấy lòng bà nó khuây khỏa, nó dịu đi, cho bà hết bệnh. Cái năm ba hôm bà lại tới, ông bác sĩ ông chỉ làm mỗi việc là ngồi đó mà chịu khó ôm bà, vuốt ve bà, cái bà hết bệnh và trả tiền bà đi về. Và thưa các vị, cái chuyện kỳ lạ mình nghe tức cười nhưng mà chuyện có thiệt. Rồi cái chuyện kỳ lạ thứ hai nữa, và chừng như trên hành tinh này nó chỉ xảy ra ở Mỹ mà thôi, đó là cái chuyện người ta tới, người ta khó khăn, người ta lo âu, người ta phiền muộn, người ta bị trầm cảm, bị khốn khổ, người ta tới bác sĩ tâm lý trị liệu đó. Các vị nghĩ rằng bác sĩ tâm lý trị liệu thì trị cái bệnh chi cho ta vậy? Chẳng có trị cái bệnh chi cả. Hắn chỉ ngồi nghe mình nói chuyện thôi. Cái người bệnh giải bài hết những nỗi niềm của họ, họ khó khăn thế này, họ sầu muộn thế kia, họ bất an thế nọ, họ lo lắng, họ ưu tư, họ phiền muộn. Họ nói một tràng dài, 2 tiếng đồng hồ chịu khó mà ngồi nghe giùm cho tôi cái. Thế rồi trả tiền rồi đi về. Thế thôi. Và các vị hình dung coi, trả tiền không phải rẻ, 100, 200. Và chỉ ngồi đó mà nghe để lấy tiền thôi, chứ có trị cho bệnh chi. Thưa các vị, bác sĩ tâm lý trị liệu là như thế. Chuyện mình tưởng chừng như không có mà nó là có thiệt. Cho nên thưa đại chúng, là cái điều quy chiếu lại đây đó là khi các vị có niềm tin về đời sống, các vị là hạnh phúc, là hạnh phúc tới. Khi các vị tin rằng mình khốn khổ vô cùng, bất an vô cùng, đau đớn vô cùng thì đau đớn tới. Tin rằng mình bất hạnh thì bất hạnh thiệt. Mà tin rằng mình có khả năng ra lệnh cho mình để mình sống 10 năm 20 năm thì mình có khả năng sống 10 năm 20 năm. Niềm tin của người ta đủ mạnh, dựng dậy hình hài, làm cho hệ thần kinh của người ta vững vàng lên, ý chí mạnh lên, đi ngang qua ngàn vạn vì khó khăn. Thưa các vị, tóm lại Thế Tôn nói cái câu đầu tiên đủ chinh phục quỷ dạ xoa, đó là niềm tin là vật sở hữu quý nhất trên trần đời này, không có gì bì được. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, giáo pháp nếu thực hành được thì sẽ đem đến hạnh phúc giữa nhân gian này, không có gì bì được. Thưa đại chúng, là giáo pháp của Đức Phật, không có một nguồn giáo lý nào trên trần gian này có thể bì được với giáo pháp của Đức Phật dạy. Trí tuệ tràn đầy trong từng lời dạy của Đức Phật. Các vị nhìn coi lời Đức Phật dạy không hề đẩy người ta đến sự mê tín, không hề có những cái qua què qua sói, không hề mượn cái uy tín của thần linh gì để nói rằng đây là lời của thần linh. Có phải vậy không? Không hề. Đây là những điều ta đã chứng nghiệm, đây là từ năng lực trí tuệ ta có mặt, ta dạy cho các ông những điều rất là thực chứng, mà không hề là những điều lý luận xa vời huyền đàm. Các vị so với các truyền thống tôn giáo khác để thấy lời Đức Thế Tôn đầy trí tuệ. Thậm chí có những bài kinh rất là hay và không tìm đâu ra. Ví dụ như có một hôm Bà La Môn ta hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Phật, Ngài nói giáo pháp Ngài là chân lý, trong khi Kỳ Na giáo, Bà La Môn giáo cũng nói giáo pháp của họ là chân lý, thế thì con biết nghe ai? Thế Tôn nói: Đừng tin vào những lời nói, dù lời nói đó là các bậc thầy có uy tín nói. Đừng tin vào những lời, dù lời nói đó được ghi trong cổ thư truyền đời 5.000 năm, 7.000 năm. Đừng tin những lời nói, dù lời nói đó được cả hàng vạn con người truyền miệng nhau nói. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn liệt ra rất là nhiều điều. Và nếu bình thường mình nghe điều đó thì mình đủ sinh quảng hốt à. Nếu mà không tin các bậc thầy thì tin ai? Không tin vào truyền thống tôn giáo có mặt 5-7.000 năm thì tin ai? Không tin vào những điều cổ thư ghi lại rất là trân quý thì tin ai? Không tin các bậc thầy nghe thiên hạ đồn rằng có đủ uy tín nói thì mình biết tin ai đây? Và cuối cùng Thế Tôn kết luận thế này: cái điều gì các ông suy nghĩ chín chắn, thực tập nó, thấy hạnh phúc có mặt cho đời này, cho đời sau, cho cả ta và cho cả người, đó là thiện nghiệp thuần thiện, các bậc trí tán trợ và khen ngợi, thì nên tin điều đó. Tức là qua cái lăng kính gì của các vị để tin? Thứ nhất là suy nghĩ rất là trí tuệ của ta để thẩm định. Thứ hai, đó là điều đó ứng dụng vào đời sống ta, đem đến niềm vui hạnh phúc cho tự thân ta, đem niềm vui hạnh phúc cho người bên cạnh ta, đem niềm vui hạnh phúc ngay đời này và nhiều đời sau, thì điều đó chính xác nên tin. Thế thì các vị thấy, ta tìm đâu ra những lời dạy trong kinh sách hoặc các tôn giáo khác có lời dạy đầy trí tuệ như lời dạy Đức Phật? Cho nên thưa các vị, cái câu Đức Thế Tôn nói là giáo pháp của ta và thực hành thì sẽ đem đến hạnh phúc và an lạc là cái gì trân quý nhất giữa cuộc đời này. Giữa cuộc đời này, thưa các vị, không thể có một cái giáo lý nào bằng với giáo lý của Đạo Phật là một. Điều thứ hai, mình chưa cần đi sâu vào giáo lý, mình nhìn cái dòng chảy Đạo Phật thì các vị đủ trân quý cả một đời rồi. Chưa hề có một vết máu nào lon theo sau chân của con đường truyền đạt giáo lý của Đức Phật cả. Từ Ấn Độ trải dài qua miền Bắc, qua đến Trung Hoa, vào Việt Nam, và thậm chí từ Việt Nam đến vùng đất này, giáo lý Đức Phật thấm vào những vùng văn hóa như nước thấm vào đất một cách rất là tự nhiên. Chưa hề dùng cái quyền quy chính trị hoặc là cái sự tàn ác gì để làm cho giáo lý Đạo Phật phát triển cả. Thứ hai, đến với bất cứ vùng văn hóa nào, Đạo Phật chưa hề tàn phá hay hủy hoại cái vùng văn hóa nào cả. Điều thứ ba, chưa có một truyền thống giáo lý nào càng về lâu về dài mà càng sáng bừng như lời dạy của Đức Phật. Người ta thì có khi cái hoàn cảnh xã hội khác biệt, nó lỗi thời là một. Đời sống văn minh nó cao lên thì nó lỗi thời là hai. Trình độ tri thức con người càng ngày càng vươn lên cao thì người ta thấy vô cùng sai lầm trong nội dung giáo lý là ba. Thế nhưng mà các vị nhìn vào gia tài thánh điển của Đức Phật thì chưa hề có chuyện này xảy ra. Tràn đầy năng lượng trí tuệ và từ bi trong kho tàng giáo lý của Đức Phật. Thế cho nên tìm không ra cái nguồn giáo lý thâm diệu như giáo lý Đức Phật đã dạy cho chúng ta tu. Và cái điều thứ ba, thưa đại chúng, là khi các vị áp dụng điều Đức Thế Tôn dạy vào đời sống các vị thì các vị thấy thân tâm ta được chuyển hóa và nó làm cho đời sống an lạc hạnh phúc ngay hiện đời và nhiều đời. Đó là cái nét rất đặc biệt mà chúng ta chưa tìm thấy nơi đâu trong kho tàng minh triết của nhân loại giữa hành tinh này cả. Và cái điều cuối cùng, giáo pháp thực hành đem lại hạnh phúc và an lạc cho chính tự thân. Thưa đại chúng, là mình chưa nói những cái chiều sâu của giáo pháp Đức Phật, cái chiều cạn thôi. Và Đức Phật dạy một phương pháp giản dị để cho chúng ta thực tập, đó là các vị an trú tâm ngay nơi hơi thở, để hơi thở đi vào đi ra, làm cho tâm các vị dừng lại ngay nơi mọi việc các vị làm, ngay nơi đời sống mà các vị đang hành xử đây, thì niềm vui hạnh phúc nó đã tự tới rồi chứ chưa cần làm gì thêm cả. Thế nào là áp dụng cái phần cạn nhất của giáo lý thì chúng ta nếm được hương vị an lạc của Phật pháp. Mình thử hình dung là mình ăn, thế nhưng mà tâm của mình nó cứ chạy lang thang, nó chưa hề biết ăn. Hay một cách cụ thể đó là khi các vị làm việc này, lòng các vị chạy tới việc kia, Khi các vị làm việc kia thì tâm thức các vị chạy tới việc nọ. Mình làm một việc mà tâm của mình nó chạy đi một việc khác, và nó cứ theo cái đà như thế, thì cái chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta? Điều thứ nhất là năng lượng tâm thức của các vị phân tán, nó hao tổn một cách vô tội vạ, như buổi sáng chúng ta đã từng nói. Điều thứ hai là kỳ thực là chúng ta không có hưởng được chút gì hạnh phúc giữa cuộc đời cả. Cạn nhất là các vị đang ăn, thế nhưng mà các vị không biết các vị ăn cái gì. Tại vì tâm các vị đi chơi cho nên ăn mà không biết mình ăn cái gì cả. Cứ cho thức ăn vào miệng nuốt vội nuốt vàng, và no hồi nào cũng không hay. Và tình trạng này nó xảy ra thì cái điều tệ hại đầu tiên đó là càng ngày tâm thức của chúng ta càng trở thành một người rất là lơ đễnh. Cái nhớ cái quên nó đến với chúng ta rất là sớm. Và cái sự loạn tâm như thế thì nó sẽ đưa đến tình trạng là tới lúc già rồi thì tâm thức của chúng ta nó trở thành một người lẫn sớm hơn cái tuổi già của các vị cho phép. Tâm mà không dừng lại ngay nơi thân thì cái tệ hại đầu tiên đó là năng lượng đời sống nó hao phí vô cùng và tội nghiệp. Điều thứ hai, thần trí không ổn định như thế thì các vị không có năng lực tập trung được bất cứ trong việc chi cả. Điều thứ ba, cái tuổi già nó đến thì ta trở thành người nhớ quên rất là tội. Và khi đó thì cái sự lẫn lộn nó phát sinh, thì tội vạ nó không những hành hạ tàn phá chính ta mà bao nhiêu người chung quanh thì đổ vào lây cả. Nuôi một người già tình trạng như thế cực vô cùng thưa các vị. Thế thì cái điều Đức Phật dạy là anh hãy thử làm một việc rồi. Đem năng lượng nhận biết về tập trung ngay nơi việc đang làm. Điều đầu tiên, nó món quà tặng rất lớn mà nó làm cho các vị không hao phí năng lượng thân tâm một cách vô tội vạ. Điều thứ hai, sống tròn tuổi thọ. Điều thứ ba là không bị tình trạng lẫn lộn nhớ quên lúc tuổi già. Và cái điều thứ tư nữa, hạnh phúc nó sẽ đến với những người có được cái năng lực tâm định tĩnh và dừng lại ngay bây giờ ở đây. Tại sao như vậy? Rõ ràng là đời sống chúng ta, nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta dừng lại ngay nơi đời sống thân tâm này, với hoàn cảnh của ta đang có, thì ta thưởng lãm được hạnh phúc ta đang có. Thế nhưng mà do vì ta có một thói quen là để tâm thức mình nó rủi rong, nó đi phía trước. Do vậy cho nên những cái mà ta có thì ta không hề thấy tự mãn với nó. Những cái lo lắng, ưu tư, bất an, những cái chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó xảy ra, cho nên mình không dừng lại ngay nơi đây. Mình không hưởng được cái hạnh phúc mình đang có. Và đợi đến lúc nào thì ta hưởng được hạnh phúc ta đang có? Không bao giờ. Nó cứ chạy phía trước thôi. Và cuộc đời ta, ta cứ thả mồi bắt bóng thôi. Thế nào là thả mồi bắt bóng? Thưa các vị, người ta có một cái ví dụ thế này, chúng ta quy chiếu lại để nhìn đời sống chúng ta. Giống như con chó kia, nó ngậm một cái miếng mồi chạy ngang qua cái cầu. Nó nhìn thấy dưới nước có con chó đang ngậm một cái miếng thức ăn mà còn lớn hơn nó gấp mấy lần nữa. Cái nó lật đật lao xuống nước để giật cái miếng thức ăn kia. Và trong lúc vô tình nó lao xuống thì nó đã mất cái miếng mồi trong miệng đó, nhưng mà nó bắt được cái miếng mồi lớn ở dưới dòng sông không? Thưa các vị, chỉ là cái bóng thôi. Đó là cái tội thứ nhất, thả mồi bắt bóng. Tội thứ hai là sao? Chết chìm giữa dòng sông, không còn giữ được cái sinh mạng. Thì chúng ta cũng thế. Chúng ta đã quen để cho tâm mình nó lang thang đi phía trước, không có dừng lại trong cái điều kiện đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta luôn ngắm những cái mình chưa thành đạt được. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như mình dừng lại, mình nhìn ngay đời sống mình á, thì mình cảm thấy hài lòng. Thì điều thứ nhất là cái sự lo âu chạy vại nó không xảy ra, cho nên mình dễ bằng lòng với đời sống của mình và mình thấy an lạc vô cùng trong cái điều kiện mình đang có. Do gì mình không dừng lại được, cho nên mình đang ở trong cái điều kiện này, mình mơ ước điều kiện kia. Tôi ví dụ như mình đang ở trong một cái nhà, nó không phải rộng rãi lắm, nhưng mà nó vừa vặn cho đời sống hai vợ chồng và hai đứa con đi. Thế nhưng mà do vì mình nhìn người bằng hữu của mình kia, họ cùng tuổi với mình, làm ăn thì cũng không phải là giỏi hơn mình, thế nhưng mà nhà họ lớn hơn. Vì sĩ diện, vì muốn khoe mẽ, cho nên thôi mình cũng đổi cái nhà ngang ngửa với người ta cho nó hoài. Và khi mình đổi cái nhà rồi thì mình được cái nhà đó, nó hãnh diện được chừng bao nhiêu ngày lắm, không bao nhiêu ngày cả. Thế Thế rồi cái nỗi niềm lo âu phiền muộn nó trải dài tới cho mình, và cái đó là cái rủi ro. Cho nên ta đặt mình trong cái tình trạng lo âu thì ta dừng lại tạm được. Thế nhưng mà nếu người nào lỡ thành công luôn, có được cái nhà và sự việc làm ăn nó trôi chảy, thế thì mình cảm thấy là cái chuyện này nó cũng không có điều gì để cảm thấy là hả dạ, cho nên mình lại mơ ước một cái món khác. Và cứ thế, từ cái nhà tới cái xe và tới mọi thứ trong cuộc đời, nó luôn luôn là chiếc bong bóng. Chiếc bong bóng có nghĩa là khi các vị đụng nó thì nó nhích ra xa, đụng nó thì nhích ra xa, giống như con bướm bướm, đụng nó thì nó bay nó đậu chỗ khác. Và nó không có dạy chi đậu xa cả, nó đậu rất gần để làm cái chi, để nhen thèm các vị, để dụ khị các vị, để cho các vị cứ thả mồi bắt bóng. Và cuộc đời chúng ta cứ làm cái điều này cả một đời người, và cuối cùng thì cái gì đến với ta? Cuối cùng thì lo lắng, cuối cùng thì thất bại, cuối cùng thì ta chưa bao giờ hưởng hạnh phúc được cả. Thậm chí cái nhà năm xưa hai phòng ta cũng không cảm thấy được ấm cúng lúc ta đang ở. Rồi cái nhà ta mới đổi thì do vì nỗi ưu tư lo lắng nó lớn vô cùng, nó tràn ngập đời sống ta, cho nên ta cũng không có hưởng được cái điều kiện tiện nghi của cái nhà ta mới mua. Rồi thậm chí các vị có chiếc xe thì các vị cũng chưa hề ngồi trên chiếc xe để thưởng lãm chiếc xe của ta, nó đẹp như thế này, nó chạy tốt như thế kia. Và chúng ta cứ để cho cái ước mơ mình nó chạy ra phía trước, chạy ra phía trước. Và cuối cùng thì thưa các vị, đời sống của chúng ta luôn luôn là hướng về phía trước mà chưa dừng lại nơi đây bao giờ, cho nên hạnh phúc không bao giờ có mặt lại trên đời sống của ta. Một cái ví dụ rất dễ hiểu như thế này. Chiếc xe nó đi từ ở miền Nam Cali, nó lên tới vùng Las Vegas này, nó có thể đi 500-600 mai. Thế nhưng mà cái điểm tiếp xúc của nó là bao nhiêu, các vị có biết không? Nó chỉ tiếp xúc vỏn vẹn ngay với bánh xe của nó thôi. Tức là nó lăn tới đâu bắt buộc là cái bánh xe nó phải tiếp xúc với mặt đường rất ngắn ở trong cái vùng bánh xe đó thôi, chứ nó không tiếp xúc phía trước và không tiếp xúc phía sau. Nó đi nghĩa là nó bỏ lại đoạn đường phía sau, còn cái chưa tới thì vẫn là chưa tới, có phải thế không? Đời sống các vị nó chỉ tiếp xúc thân này với sự sống này, nó ngay phút giây bây giờ, chứ nó không phải tiếp xúc trong quá khứ. Quá khứ thì đi qua, ta không kéo lại được. Còn tương lai thì nó còn chưa tới, ngày mai thì nó là của ngày mai. Nếu người ta bằng lòng với đời sống bây giờ, hài lòng với điều kiện ta đang có, hạnh phúc với những gì mình đã thành đạt, thì thưa các vị, người đó rất là thông minh. Thông minh là sao? Tức là họ an lạc được ngay bây giờ thì ngày mai họ cũng an lạc được. Mà ngay bây giờ họ bất an, họ lo âu, họ phiền muộn thì ngày mai họ cũng bất an, lo âu và phiền muộn. Nếu họ không bằng lòng ngay bây giờ thì ngày mai cái điều như giàu sang, quý phái hay là sang trọng gì đến với họ thì họ cũng cảm thấy nó bằng thừa, cho nên họ lại mơ ước ngày mốt ngày kia. Và sự sống nó cứ chuyển hạn đi phía trước họ, cuối cùng thì hạnh phúc không bao giờ đến với họ. Người thông minh thì họ làm cho hạnh phúc có mặt ngay bây giờ, thì hạnh phúc nó sẽ theo chân họ tới bất cứ một phương trời nào. Còn mình không thông minh, cho nên mình làm cho hạnh phúc nó cứ chuyển hạn, mai nó mới đến. Nhưng mà thưa các vị, không có chuyện mai ăn khỏi trả tiền. Anh ăn bữa nay thì anh trả tiền hôm nay, chứ đừng hò hẹn rằng ngày mai. Thế thì thưa đại chúng, là giáo pháp của Đức Phật, cái điều cạn nhất rất dễ thực tập, đó là dừng tâm lại ngay bây giờ thì hạnh phúc liền có mặt. Dừng tâm ngay bây giờ để uống một cốc nước thì các vị uống cốc nước có phẩm chất hơn. Dừng tâm lại ngay bây giờ thưởng lãm điều kiện gia đình của các vị thì các vị thấy là ta đang có tràn đầy cái điều kiện hạnh phúc. Còn nếu không dừng tâm được ngay bây giờ thì hạnh phúc nó tuột khỏi tay của các vị bây giờ, rồi tuột khỏi tay của các vị luôn cả một chiều dài của quãng đời còn lại 50 năm, 70 năm, không nắm được hạnh phúc trong tay đâu. Có một anh chàng kia, anh có 3-4 đứa con, nó đi làm về không dê xe vô cái garage được. Tại vì 3-4 đứa nhỏ ở nhà nó quậy tung lên cái nhà như một cái chiến trận. Nào là ngựa gỗ, nào là búp bê, nào là xe hơi, nào là đồ chơi, vung vãi đầy ngoài sân hết. Và các vị thử hình dung là làm 8 tiếng đồng hồ ở sở, cực nhọc vô cùng, và bị cái áp lực nặng của ông chủ đè lên đầu, rồi bị tiền bill nó rượt nữa, lo lắng phải trả tiền, mọi thứ nó làm căng thần kinh, cho nên anh đã bực bội sẵn rồi. Về tới nhà gặp cái chiến trận do những đứa con mình nó gây nên nữa thì càng nổi nóng nữa, không có đưa xe vô nhà được, cho nên anh xuống anh cầm từng cái món đồ chơi của con anh ném vô thùng rầm rầm rầm. Mua cho mi chơi mà mi không có giữ gìn, mi phá như thế này thì ném vô thùng rác thì sao. Thế rồi bất thần có ông già hàng xóm, ông đi qua, ông lượm từng món để đàng hoàng trân trọng. Ông nói, anh có biết không, cách đây 10 năm về trước á, tôi cũng giống như anh vậy, tôi giờ cũng vô cùng. Thế nhưng mà bây giờ tôi muốn có được cái điều này không có đó anh. Con tôi bây giờ nó vô đại học, nó đi xa hết rồi, không còn một đứa nào ở nhà cả. Hai vợ chồng già nhìn tới nhìn lui rất là hiu quạnh. Giá chi mà có những đứa nó còn ở lớp tiểu học hoặc là trung học, nó vung vãi đồ ngổn ngang trong nhà mà vui biết mấy. Bây giờ mong mỏi nó về sau mùa nghỉ hè, nó nói nó bận việc nó không về. Đứa lớn có gia đình thì nó nói nào việc chồng việc con nó lo, đứa còn đang học thì nó viện cớ là nó học thêm, nó chán ông bà già ở nhà, cho nên bây giờ mong có được tiếng cười không có, mong có được những cái điều kiện vung vãi đồ chơi không ra đó anh không biết không. Thế là anh chàng kia giật mình, ồ thì ra là như vậy. Sẽ có lúc hai vợ chồng già ngồi nhìn nhau điều hiu mà không muốn nhìn nữa, tại vì phải cái bà vợ bắt càm ràng tối ngày thì nhìn bà có hạnh phúc gì đâu, có đứa con thì còn có chút niềm vui. Rồi thưa các vị, thế thì cái điều đầu tiên Đức Phật dạy trong cái câu thứ hai mình ôn lại, giáo pháp của Đức Thế Tôn khéo thực tập thì nó mang lại hạnh phúc cho chúng ta cả một đời, và không có gì tuyệt vời bằng. Đó là mình nói một góc rất cạn của điều Đức Phật dạy, là dừng tâm lại ngay bây giờ để trân quý những gì anh có mặt. Rồi có khi chúng ta không làm được điều này, chúng ta đợi cho những cái món cực kỳ trân quý bên cạnh ta mất rồi chúng ta mới thấy nó là trân quý. Có một người vợ cằn nhằn mà tưởng chừng như đáng ghét, thế nhưng mà rủi người đã chết đi thì các vị mới thấy là sao cuộc đời tôi nó hẩm hiu quá, giá chi mà chỉ còn sống thì càng ngày tôi cũng chịu đựng được, nhưng mà mấy giờ thì tìm đâu ra. Có một ông chồng ông không có làm chi giỏi đâu, ông chỉ ngồi nhà đó thôi, mình đi làm mình về mình nuôi, mình chán vô cùng, mình nghĩ rằng cái của nợ này đi đâu được thì mình mừng, nhưng mà biết đâu rằng ông ra đi rồi cái nhà nó trống trải vô cùng, bận vô cùng. Có một người ngồi đó thôi, đến mình đi làm về họ mỉm cười, họ gật đầu, họ chào mình cái là thứ ấm vô cùng, có phải vậy không? Cho nên đời sống chúng ta nó lạ vô cùng các vị. Mình đợi cho những cái cực kỳ quý mà mất đi rồi mình mới hối tiếc. Thậm chí có một cái cần cổ thở vào thở ra nó không có bị xuyển, quý rồi đấy chứ, mình đâu thấy quý đâu. Đợi tới chuyện lên cơn xuyển thở không được, mỗi ngày nó lên cơn một hai lần rồi phải bơm thuốc vô để thở cho được, chừng đó mới tiếc là ôi trời, giá mà tôi biết hồi xưa vậy, tụi tôi thở vô thở ra cho nó khỏe chứ, bây giờ chết rất là khốn đốn. Có được một đôi chân có thể đi bộ vòng quanh trong cái khu cư gia của mình mỗi chiều là hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà ta nào thấy hạnh phúc đâu, ta đợi đến lúc mình lê lết đi không được, ngồi xe lăn rồi mới thấy ước chi là lúc tôi còn hai chân khỏe tôi đi bộ một vòng để hưởng được cái không gian của đất trời rộng lộng. Cho nên thưa các vị, thực tập giáo pháp của Đức Phật dạy cạn nhất thôi là nó tặng cho các vị một món quà, lại biết hân thưởng đời sống của chính mình. Và đời sống của chúng ta nó vô cùng quý, chứ không phải như các vị nghĩ đâu. Các vị không thưởng lãm được đời sống của mình cho đủ thì sẽ có một lúc những cái món các vị coi rất thường các vị tìm không được. Một cốc nước tìm không được, một tình cảm người thân bên cạnh tìm không được, một sức khỏe bình thường tìm không được, một cái cơ chế thần kinh của các vị trục trặc, trí nhớ của các vị ra đi rồi, nhìn thấy bình thường người ta đọc chữ thế này nhưng mà tới lúc là ta đọc không ra, chừng đó các vị mới trân quý đôi mắt của mình, trân quý hệ thần kinh của mình thì rất là muộn. Cho nên giáo pháp của Đức Phật chưa cần đi sâu, hãy thực tập một phần rất cạn trong cuộc sống đời thường, đó là trân quý những cái gì ta có. Thực tập cái điều rất giản dị đó là dừng tâm lại trong bất cứ những cái gì ta tiếp xúc thì đủ tuyệt vời cho đời sống chúng ta rồi. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba, sự chân thật của hương vị ngọt ngào nhất trong trần gian này. Thưa đại chúng, là cái điều kỳ lạ đó là chừng như ai cũng thích sự chân thật. Thế nhưng mà sống được với sự chân thật chừng như nó cũng khá khó khăn chứ không phải dễ. Cho nên cái sự chân thật nó kèm theo một phần không thể thiếu, đó là chân thật nhưng phải thông minh nữa. Và các vị để ý thì trong bốn điều Đức Thế Tôn dạy thì cái nền câu dưới cùng đó là một đời sống cao thượng nhất là một đời sống có trí tuệ. Cho nên cái nền của niềm tin cũng có trí tuệ. Rồi cái nền để thực hành giáo pháp Đức Thế Tôn cũng có trí tuệ phía dưới. Rồi cái nền của sự chân thật nó cũng có trí tuệ phía dưới. Tại vì có những sự chân thật nó trở thành vụng về ngô nghê. Và khi sự chân thật quá ư là vụng về như thế thì nó đưa đến cái sự mất lòng là một, rồi làm tổn thương người khác là hai. Ví dụ như người ta có một cái thói xấu một chút, thế nhưng mà nếu anh có một sự thông minh á, thì anh cũng có thể chỉ cho người ta biết những cái sai phạm của người ta, điều chỉnh giúp người ta được. Do thông minh cho nên lời chân thật, nhưng mà anh có cái năng lực từ bi đi vô, anh khéo sử dụng ngôn ngữ một cách thông minh thì người ta nghe lời anh hơn. Cũng là cái cách dạy. Thế nhưng mà thưa các vị, không phải người ta tiếp thu cái cách dạy của anh dễ dàng bằng sự chân thật quá vụng về quê dốt của anh đâu. Bằng ngàn cái lời nói anh rất là thực thà, rõ ràng chỉ thẳng đó, nhưng mà sự chân thật của anh nó làm tổn thương người ta vô cùng. Cho nên thay vì người ta nghe lời thì người ta làm cái chi? Làm ngược lại. Và điều này thưa các vị, mình không cần thực nghiệm nó trên người lạ hay thực nghiệm trên những đứa con của các vị thì biết. Những đứa con của các vị có khi nó rất là thông minh và tánh tình của nó không phải là khó chịu lắm. Thế nhưng mà cái sự dạy dỗ của chúng ta vụng về, mình phải đủ thông minh để biết là cái đứa này nó thuộc về cái dạng chi. Ví dụ như nó là cái dạng thích nghe mình nói những lời khả ái, dễ thương, dịu dàng, ngọt ngào thì ta hay sử dụng cái ngôn ngữ đó, cũng là một cách dạy. Thế nhưng mà cách dạy của cái gì nó êm ái nhẹ nhàng, giúp người ta nghe lọt lỗ tai, người ta bằng lòng sửa sai những cái tánh tình tiêu cực của người ta. Thế nhưng mà mình cứ nghĩ là mọi thứ cần cái sự chân thật làm nền, cho nên tha hồ mình cứ nói thẳng ruột ngựa của mình ra. Thế thì nó xúc phạm người ta vô cùng, người ta không những tránh nghe mà người ta còn lì hơn nữa, người ta làm theo cái con đường họ đã làm, chọc tức mình nữa. Đã có chuyện này xảy ra chưa? Thưa có. Tôi biết có những bậc bố mẹ nói là con à, bố muốn con học bác sĩ vô cùng, và nói bằng ngôn ngữ rất mạnh, phán quyết cái kiểu làm cha làm mẹ. Và thưa các vị, con Việt Nam mà cái loại thông minh nó cũng cứng đầu khó dạy, nó cũng làm ngược lại. Thay vì hãy để cho nó tự nhiên bằng một cách gợi ý thông minh thì nó học bác sĩ. Thế nhưng nói là mi phải học bác sĩ cho ta. Thế tụi nó đi siêu văn khoa, nó học, nó không thèm học bác sĩ, ai làm gì đó. Và cái chuyện này xảy ra rất bình thường. Thế thì thưa các vị, mình kể những chuyện vòng quanh để trở lại cái chuyện của chúng ta. Cái sự chân thật của chúng ta nó đòi hỏi điều thứ nhất là trí tuệ lòng người. Tại vì các vị không có trí tuệ thì các vị sẽ rất là vụng về trong cái cách truyền đạt. Rồi các vị không có trí tuệ làm nền, sự chân thật của các vị có thể làm tổn thương người thân của chúng ta. Tổn thương người ngoài nó rất là khó. Tại vì nhà của họ họ ở, nhà của ta ta ở. Có tổn thương họ thì cũng chẳng mất gì của nhau. Do vì một năm ta gặp họ một đôi lần thôi, mà ta cũng khó làm tổn thương người bên ngoài. Tại sao vậy? Tại vì đối với người, thưa các vị, ta dễ dàng tha thứ. Còn cái chuyện dễ xảy ra vô cùng đó là các vị tổn thương với ai? Người thân của các vị, người gần gũi các vị, chồng các vị, vợ các vị là những người mà đôi khi ta nghĩ rằng đã là người trong nhà với nhau, sống với nhau đôi 30 năm rồi, không sợ cái chuyện tổn thương nhau, cứ nói thật lòng mình. Nhưng mà ai biết đâu rằng càng ở gần với nhau thì người ta càng xử sự với nhau một cách kính trọng là một, thông minh để giữ gìn cái sự đổ vỡ tình cảm của nhau là hai. Cho nên càng phải thật thà nhưng mà càng phải thông minh mới có thể giúp được đời sống của nhau thăng hoa. Bằng không thì bất hạnh nó dễ xảy ra vô cùng. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ trước khi đi vô. Cái điều Đức Thế Tôn dạy là sống chân thật là hương vị ngọt ngào nhất. Ý thứ ba, thưa các vị, trong cái giáo lý nhân thừa, Đức Thế Tôn đặt cái nền tảng chân thật làm đầu. Các vị nhìn trong ngũ giới của người cư sĩ tại gia thôi thì có mấy giới dạy chúng ta về sự chân thật? Giới thứ hai, giới trộm cắp, dạy chúng ta chân thật rồi đó. Anh không được trốn thuế, anh không được dối đò, anh không được lừa gạt ta một cây kim, một sợi chỉ gì cả. Anh hãy rất là thành thật trong đời sống của anh. Và thưa các vị, đôi khi mình cứ nghĩ là mình lừa gạt người khác một chút này, chút nọ, chút kia để có được niềm vui. Thưa các đó, cái quả rất là xấu. Và những quốc gia văn minh và phát triển, thưa các vị, là những quốc gia họ đặt cái nền tảng sự thật lên đầu á. Và một hôm tôi nghe một cái thông tin về những thống kê của người Mỹ. Họ thống kê hành tinh này, đất nước mà hạnh phúc nhất mang đến cho người dân đó, không phải là Hoa Kỳ nha. Là đất nước nào các vị biết không? Đất nước nào? Dạ không luôn. Và thưa các vị, một đất nước không biết Đan Mạch hay Na Uy hay Thụy Điển gì, ba đất nước đó, Bắc Âu á, đúng như các vị nói đó. Một ông hoàng tử, ông đi làm thợ mộc, ông rất là vui. Và người dân ở đó người ta rất là tự hào là có công ăn việc làm. Người ta không có phân biệt là phải là nghề này mới sang trọng, nghề kia không sang trọng. Các vị hình dung là một ông hoàng. Thế nhưng mà đi bào gỗ, đi giác gỗ, đi đóng thuyền vân vân, và làm rất là vui vẻ, cảm thấy rất là mãn nguyện với việc của họ làm. Đó là điều thứ nhất. Họ rất tự hào về công ăn việc làm họ làm, nhất là việc làm tay chân. Thứ hai, thuế họ dường như tới 1/3 tiền lương của họ, 1/3 hay là hơn 1/3 chỉ đó. Nhưng họ rất là vui, họ làm để đang có tiền đóng thuế cho chính phủ thôi các vị. Họ mong muốn làm để đóng thuế, tại vì họ biết rằng cái nguồn thuế này nó vận hành cho những người cơ nhỡ thiếu thốn và những cái công trình phúc lợi xã hội, nào đường xá, cầu cống, trường học và tất cả những người khó khăn nhờ cái đồng thuế của ta. Cho nên họ rất là vui, rất là hoan hỷ với cái số tiền thuế rất cao vậy. Rồi từ cái việc nhân gian xã hội trở lại cái những giới pháp Đức Thế Tôn chế, để mình nói với cái đức chân thật là một loại hương thơm, và trong nhân thừa thôi thì nó cũng đứng vào hàng đầu. Giới thứ hai Đức Phật dạy là đức chân thật. Phải sống đời sống rất là chân thật, rất là lành thiện trong cuộc sống của chúng ta. Không gian dối, không lừa lọc. Ta làm với công sức lao động của mình bỏ vào để đóng góp cho xã hội. Và thưa các vị, là một đất nước mà người ta không tôn trọng sự chân thật thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Họ phá vỡ luôn cả cái nền tảng đạo đức của ông cha. Có khi 1000 năm xây dựng mới có được cái nền tảng đạo đức. Thế nhưng mà bằng cái sự lừa dối với nhau, họ phá vỡ hết cái nền tảng hạnh phúc của một dân tộc. Gây dựng thì mất cả hàng trăm năm, hàng nghìn năm, nhưng mà phá thì vài chục năm, phá nát gia tài của ông cha mình để lại. Người ta bắt đầu lừa dối, và một khi họ lừa dối được thì họ lừa dối bao nhiêu thứ, dối trên lừa dưới, thưa các vị. Và đất nước nào có nền giáo dục của họ mà đặt trên sự lừa dối thì nó tan thương luôn cả một đất nước. Họ có thể giàu, người dân họ có thể là có của ăn của để, thế nhưng mà vô cùng tội nghiệp, do vì người ta không ai tin ai được cả. Và một đất nước mà họ đặt trên cái nền tảng lừa dối thế thì thưa các vị, một đất nước kia không thể giàu được. Tôi dùng cái ví dụ thế này thôi. Các vị mà không tin chính phủ á, thì có bao nhiêu tiền các vị bỏ trong lưng, các vị buộc lại, các vị mua vàng, các vị cất, thì làm sao cái nền kinh tế của đất nước vận hành được chứ? Có phải vậy không? Các vị đâu thể in tiền ngoài được. Đồng tiền nó phải là một cái loại huyết mạch, nó lưu thông, nó vận chuyển trong xã hội thì mới giúp xã hội phát triển được. Còn đồng tiền của người dân, người ta không tin các vị, người ta cứ mua vàng, người ta cất cho nó chắc ăn. Thế thì tôi thách đó, đất nước đó không làm cách gì để phát triển được hết. Và cái tình trạng nghèo đói nó đưa thêm vô rất là nhiều vấn đề tội nghiệp cho một quốc gia, dân tộc. Đó là nghèo đói nó đi liền với sự thất học, tàn ác, lừa dối, tham nhũng, vân vân. Cả một loạt giá trị của xã hội nó kéo xuống hết theo với cái điều lừa dối của tâm thức con người. Cái nền tảng của nó là như thế. Thế cho nên trong Tăng Thừa Phật giáo, Phật dạy giới thứ hai thôi là một đời sống chân thật là nền tảng căn bản hạnh phúc. Giới thứ ba nó có sự chân thật trong đó không? Thưa, có luôn. Tại sao vậy? Nếu trong đời sống gia đình của các vị mà các vị không có trung trinh với người mình thương, các vị luôn lừa dối, thế thì hạnh phúc không còn tồn tại trong đời sống ta. Chồng không tin vợ, vợ không tin chồng, thì nó gây nên cái hệ quả là con của ta bất hạnh vô cùng. Cái nỗi khổ, thưa các vị, có khi mình không tưởng tượng ra, nhưng mà rồi các vị sẽ gặp, đó là khi đời sống các vị mà bất hạnh, các vị sinh ra một đứa con, nó bắt chước y đời sống của các vị. Lừa dối là một nè, bất hạnh là hai nè, hung ác là ba nè. Các vị xử sự như thế nào thì cái điều đó nó in rất đậm trong tâm thức của trẻ con, và nó hành xử y như các vị đã hành xử. Thưa các vị, cách đây nhiều năm tôi lên cái vùng Chicago có những khóa tu, và tôi nghe những đứa bé nó nói chuyện, tôi mới nghiệm ra một điều là lời dạy Đức Thế Tôn vô cùng tuyệt vời. Vì nhân quả nó hiện thời đó, chứ nó không phải xa xắc. Nó nói là con đi học con muốn về nhà thầy, con trốn ở trường, con đi chơi vẫn vơ dẫn bạn bè đi, có khi nhịn đói nhưng mà con muốn về nhà. Tại vì nhà của con, bố mẹ con cãi nhau như bầm bầu, thậm chí đánh nhau, nó vô cùng là đen tối. Mỗi lần về nhà con thấy nó u ám vô cùng, cho nên con đi học mà con muốn về. Thì các vị hình dung coi là đời sống của chúng ta như thế nào thì nó tác động trực tiếp đến đời sống con cái ta. Bất hạnh nó đến liền trong thế hệ của con ta liền, chứ không khác gì cả. Thế rồi nó lớn lên, nó đi lanh quanh, nó cũng làm y là việc của bố nó đã từng làm, nó vẫn hành hung người thương của nó. Rồi nếu mẹ của nó là một người vô cùng dữ dằn, thế thì lớn lên con ta nó cũng bắt chước y cái tánh tình như vậy. Nó thấm mùa nào không hay, thưa các vị. Thế thì trong cái giới thứ ba, cái đức chân thật làm đầu trong đời sống gia đình của các vị, một vợ một chồng trung chính thương yêu, và cái sự thật thà nó là một loại hương thơm đúng như lời Đức Phật dạy. Hương thơm, thưa các vị, nó lây lan trong đời sống các vị hiện thời, nó cũng lây lan đến thế hệ con em của chúng ta trong tương lai. Và chuyện này rất hiển nhiên thôi. Rồi giới thứ tư có sự chân thật không? Tràn đầy sự chân thật trong cách nói năng của các vị. Không được hoa ngôn bị ngữ, không được dùng lời ác độc. Nhưng mà thưa các vị, ba phần trong cách sử dụng ngôn ngữ thì cái đức chân thật nó hiện rất là rõ. Và người nào mà nói lời chân thật thì lời nói khả ái, lời nói dễ thương. Và người nào nói những lời không chân thật rồi thì mất uy tín, một lần sau 1000 lần nói người ta cũng không tin, thưa các vị. Nó là như vậy. Và cái điều thứ tư cuối cùng, sống với trí tuệ là đời sống cao thượng nhất. Các vị hình dung là không có một quốc gia nào thông minh như người Mỹ cả. Nó lừa những người thông minh, nó lừa lúc còn học ở trung học kia. Nó vô các cái trường trung học, thưa các vị, là nó lừa những cái em nào cực thông minh đó. Nó bỏ tiền ra, nó đầu tư để học đại học, và học chưa xong đại học là nó đã nhận vô làm việc trước rồi. Và không có cái gì tội nghiệp bằng chúng ta để chảy máu trí tuệ cả. Có một dân tộc nhiều người thông minh, thế nhưng mà không xài được. Tất cả những cái chất xám dân tộc kia bị những quốc gia giàu có nó mua hết. Thế thì mình hình dung là cái sự ngu dốt nó chỉ còn lại trên quốc gia kia, thì làm sao có thể phát triển được nhiều lĩnh vực cần thiết. Hiện tại lĩnh vực nào nó cũng cần cái năng lực trí tuệ, cần cái đầu của chúng ta cả. Có phải vậy không? và gần nhất. Các vị có năng lực trí tuệ rồi thì trong cuộc đời này các vị không sợ nghèo, không sợ đói, không sợ vô dụng bất cứ nơi đâu cả. Và thậm chí là những việc nhỏ nhặt trong đời sống gia đình thôi, nó cũng cần cái năng lực trí tuệ của các vị, chứ đừng nói là những việc chi khác trong cuộc sống đời thường thôi. Nhưng mà nếu người nào có một cái đầu biết sắp xếp, biết tổ chức, thì việc nhà của họ cũng gọn, cách bài trí họ cũng gọn, cách xử sự của họ đối với công ăn việc làm nó không tiêu phí thì giờ, nó không lượng thượng. Thế thì từ phạm vi cạn của gia đình, rộng của xã hội, từ phạm vi của tự thân cho tới đời sống chung quanh, cho tới leo lên những địa vị cao, nó đều cần cái năng lực trí tuệ. Cho nên trí tuệ là một củ quý, là một. Thứ hai, nó là một đời sống cao thượng. Do vì anh càng đi vô trong đạo bao nhiêu thì cái năng lực trí tuệ nó càng cần thiết cho anh bấy nhiêu. Đầu tiên có thể anh đến với đạo bằng cái con đường có cảm tình, bằng cảm tính. Thế nhưng mà nếu anh chỉ dừng lại ở mức độ là tôi có cảm tình với đạo, tôi thương chùa, tôi thương đạo Phật, tôi kính trọng và thương mến mấy thầy tôi tu, thế thì cái con đường này nó lắc lư và không có bền. Do vì cảm tính thì nó dễ đổi thay, cho nên càng đến với đạo sâu bao nhiêu thì người ta càng nuôi dưỡng năng lực trí tuệ giàu có lớn bao nhiêu. Chỉ có năng lực trí tuệ, thứ nhất, mới gắn bó anh liền với đời sống tu tập lâu bền được. Anh chứng nghiệm được ít nhiều niềm vui khi tu tập thì anh mới có khả năng là gắn bó đời sống anh với đạo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là đoạn trừ phiền não, dứt sạch lậu hoặc, chấm dứt khổ đau cũng phải bằng con đường trí tuệ chứ không phải bằng niềm tin. Tại sao vậy? Anh có một năng lực trí tuệ thì anh dễ thực tập những pháp môn, anh nghe ra nó hợp lý, và anh mới dễ khởi phát niềm tin, và anh mới có đủ ý chí để quyết lòng thực tập. Không có năng lực trí tuệ thì người ta không làm được những điều này. Và cái cuối cùng, thưa các vị, năng lực trí tuệ nó vô cùng cần thiết. Khi người ta hiểu được đạo đủ sâu á, thì tự nhiên là không cần ai bắt buộc, không cần ai mời gọi, cũng không cần ai bỏ tiền hay vũ khí, mà tự nhiên là người ta thấy cái chuyện cần thiết phải làm cho đời sống họ. Họ tự nhiên nuôi dưỡng đời sống của họ, họ tự làm cho cái ý niệm tu hành họ dâng lên rất là dễ. Tôi vận dụng một câu kinh ra để các vị thấy là ta chỉ đoạn phiền não được bằng năng lực trí tuệ thôi, mà không phải bằng niềm tin. Ví dụ như một câu kinh ở trong Tân Bộ Kinh, Đức Phật một hôm kêu Ngài Xá Lợi Phất, hỏi: này Thầy Xá Lợi Phất, Thầy có biết là có một pháp môn nào không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần học tập, không cần lý luận, mà có thể loại trừ phiền não, cắt đứt khổ đau, tiêu trừ tất cả hạt giống lậu hoặc, chứng nghiệm được chánh trí và thành đạt được niết bàn, ông có biết có pháp môn nào hay như thế không? Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, con chưa hề nghe. Con là đệ tử của Đức Phật mà con chưa hề nghe một pháp môn nào mà không cần tới niềm tin, không cần tới sự học tập, cũng không cần khổ hạnh, không cần phải biện luận gì cả, mà chứng được chánh trí hiện tiền, con chưa hề nghe pháp môn như thế. Thế Tôn nói: có một cách hành trì, đó là khi có tham sinh khởi trong ông biết cái tham đang sinh khởi. Khi có cái ý niệm sân khởi trong tâm ông biết cái sân đang có mặt. Khi có cái niệm si mê khởi lên trong ông biết cái si mê đang có mặt trong ông. Thì cái nhận biết có tham, có sân, có si, có cần niềm tin, có cần học tập, có cần lý luận, có cần khổ hạnh không? Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, không. Trong lòng con nó khởi cái sân thì con biết, ồ, đây là cái sân của con, đâu có cần phải có niềm tin, không cần lý luận, không cần khổ hạnh gì cả. Thế Tôn nói: đây là một pháp môn có thể loại trừ phiền não, chấm dứt khổ ưu, thành đạt được chánh trí, chứng nghiệm niết bàn hiện tiền. Và thưa các vị, đây là một pháp môn nó giống với các lời khai thị của chư tổ trong truyền thống của thiền tông độ, tức là thiền đốn ngộ. Mình giải thích một chút thôi để các vị hiểu. Và cái phần này nó cũng rất là quan trọng cho chúng ta thực tập về cái phần an trú tâm trong lúc thiền tập nữa. Tôi ví dụ thế này, diễn dịch một cách rất dễ hiểu là khi cái giận nó đang sinh khởi trong các vị, nếu các vị thông minh thì các vị thấy đây là cái giận của tôi, tôi là người thấy cái giận của tôi, mình làm được điều này không? Thưa đâu có khó. Các vị có quyền để cho cái giận nó tràn ngập nơi tâm của các vị, và các vị đồng nhất mình là cái giận. Và điều này ta đã làm từ quá khứ tới hôm nay. Cứ mỗi lần giận lên thì ta thấy ta là người giận, mà quên mất một điều, giận nó không phải là ta. Giận là một loại cảm thọ, nó sinh khởi, nó lớn trong ta. Và trung bình một ngày ta có bao nhiêu loại cảm thọ sinh ra rồi biến mất, bao nhiêu thứ. Có khi trạng thái khó chịu, có khi cái giận, có khi cái buồn, có khi cái âu lo, có khi cái sự bấn loạn bất an, có phải vậy không? Trong một ngày nếu các vị lưu ý thì có hàng vạn thứ tâm hành nó sinh ra trong các vị, có hàng vạn thứ cảm thọ vui buồn sầu khổ bất an nó có mặt trong các vị. Và đời sống ta cho tới hôm nay, những thứ đó đã từng đến mà đi không biết bao lần mà nói, chứ đâu phải là mới hôm nay mới có. Mỗi một ngày mà mình kiên nhẫn thì mình đếm không biết bao nhiêu lần những trạng thái đó nó đến mà đi. Nếu nó thực sự là ta là cái giận, thế thì các vị sẽ không làm cách gì để cho cái giận nó ra đi được cả. Nếu các vị là cái giận thì cái giận nó sẽ trấn ngự hoàn toàn đời sống các vị, mà các vị sẽ không có một phút giây nào yên bình và hạnh phúc cả. Thế nhưng mà mình nghiệm lại cái đời sống mình, đâu phải là cái giận không? Hết giận thì nó vui, hết vui rồi nó giận tiếp. Ví dụ như thế, người ta hát ví von, giận thì giận mà thương thì thương, nói đùa thôi chứ khi cái giận nó tràn ngập thì chỉ còn một cái giận thôi, không có cái thương trong nó đâu. Nếu vừa giận vừa thương thì người ta không có đập đồ, người ta không đánh nhau, người ta không có ném vào nhau những cái câu khó ưa, có phải vậy không? Những lúc các vị giận thì các vị nói ai mà bụng miệng các vị được đâu. Thế thì giận là không có cái thương trong nó rồi. Lúc thương thì không có cái giận, nó thay nhau, cái này có rồi nó ra đi rồi cái gì có. Thế thì nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó chưa bao giờ dừng trong tâm thức của các vị. Và lâu nay ta cứ tưởng nó là mình, nhưng mà kỳ thực nó không phải là các vị. Các vị là người thấy nó đến nó đi, có phải vậy không? Nếu mà mình vụng về thế thì mình thấy mình là cái giận, mình là cái buồn, mình là cái bất an, mình là cái ưu tư, mình là nỗi lo lắng, mình là sự thất vọng. Thế nhưng mình thông minh hơn thì thưa các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn, nó là cái đến và đi, sinh và diệt. Thế thì không hề là các vị bao giờ. Cho nên thưa đại chúng là nếu không có năng lực trí tuệ thì mình không tin được điều này. Cái điều này không phải dành cho những người không có khả năng nhìn được những điều này mà họ tin được. Họ cứ đồng nhất họ vào giận và buồn, thế thì dù anh có nói cái cách chi họ cũng không thể tin được. Thế nhưng mà có một chút năng lực trí tuệ thì ta tin được điều này. Ta tin được ta không phải là cái giận, mà ta là người thấy giận đang đến đang đi. Các vị tin được điều này là sự gì xảy ra? Khi các vị là người thấy đó thì nó là cái bị thấy. Nó là cái bị thấy, có nghĩa là nó ở ngoài mình, nó đến với mình, nó vẫn vơ. Tôi thấy cái bông hoa này thì bông hoa là tôi ư? Nó ở ngoài tôi, nó là đối tượng bị tôi nhìn. Tôi thấy cái giận trong tôi thì cái giận là đối tượng bị tôi nhìn, chứ cái giận nào hay là tôi? Thưa các vị, không có năng lực trí tuệ người ta không tin điều này. Và không có năng lực trí tuệ thì người ta không thể thử thực tập điều này để chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền. Nếu có năng lực trí tuệ thì người ta làm điều này rất là dễ. Thế cho nên cái điều mình nhắc lại đây là thế này: đạo Phật đầu tiên các vị đến từ niềm tin. Thế nhưng mà khi đi vô đạo Phật tu tập học hỏi giáo lý thì các vị phải mở ra cái chân trời trí tuệ để các vị thâm đạt được giáo lý. Và chỉ có trí tuệ mới loại trừ được phiền não khổ đau, chứ không phải niềm tin mà chúng ta loại trừ được phiền não. Niềm tin rất là cần. Thế nhưng mà nếu không có trí tuệ thì niềm tin trở thành cuồng tín. Và cái năng lực tinh tấn cũng thế, năng lực trì giới cũng thế. Thưa các vị, mọi thứ đều phải có cái nền trí tuệ đặt phía dưới thì mới thành đạt được quả chánh giác. Thế cho nên cái điều cao thượng nhất trong cuộc đời, Đức Thế Tôn có một câu kết là sống với trí tuệ là một đời sống cao thượng nhất dưới nhân gian này. Bốn điều này: trong kinh Tạp A Hàm tặng cho chúng ta. Trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng có bài kinh này. Và tóm lại, giờ nói bên banh cũng phải có cái chỗ kết thúc lại chứ không thôi nói hoài sao. Thưa các vị, nếu mà có năng lực trí tuệ thì chúng ta định hướng được cuộc đời ta rất là dễ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có năng lực trí tuệ, các vị thực tập một chút giáo lý Đức Thế Tôn thì các vị nếm trải được cái sự an lạc, nó có mặt hiện tiền liền. Và khi các vị nếm trải một chút an lạc, khi các vị thực tập, thì các vị càng có niềm tin hơn đối với gia tài thánh giáo của Đức Như Lai. Và có những triết nhân họ nói là càng nghiên cứu về Đức Thế Tôn thì con càng có niềm tin nơi Ngài, rồi càng thực tập những điều Đức Thế Tôn dạy thì con càng có niềm tin hơn đối với lời dạy Đức Thế Tôn. Và càng có niềm tin, càng đi sâu vào sự thực tập thì con thấy năng lực của trí tuệ con nó càng phát triển theo cái công phu thiền quán và thực tập của chính tự thân con. Và cuối cùng, thưa đại chúng, mình kể cho các vị nghe một câu chuyện vui vui thôi để cho nó dễ nhớ. Có một nhà họa sĩ kia, ông muốn hiến tặng cho vùng đời một bức họa rất là tuyệt vời. Ông đi tìm khắp trên nhân gian này. Một hôm ông gặp một cái chú bé chăn cừu. Và kỳ lạ thay là chú bé này, mặt của anh chàng tỏa sáng cái nét của một vị thiên thần. Đôi mắt trong veo, thể hiện cái chất thánh thiện vô cùng. Cả mặt, cả mày, cả lời nói, cả ánh nhìn, cả tướng đi, nó tỏ ra cái nét vô cùng thánh thiện. Và cái nhà danh họa ta mời cậu bé kia ngồi và ông họa một bức tranh. Và sau đó họ chép ra tới cả 1.000 bức họa như thế, bán rất là chạy trong cuộc đời. Thế rồi 20 năm sau, cái nhà họa sĩ kia nghĩ rằng mình chỉ họa được một phần của đời sống, đó là cái sự thánh thiện trong cuộc sống dường như chưa đủ, cho nên cần phải có một bức tranh họa cái nét phản diện của cuộc đời nữa. Thế rồi ông đi tìm một cái tên nào nó như quỷ dữ, giống như là Satan từ dưới đáy quả ngục đi lên, mặt mày nó cùng hung cực ác và cực kỳ gớm ghiếc. Nó thể hiện tất cả cái sự dối láo lừa bịp và tàn ác để vẽ một bức tranh. Thế rồi ông tìm khắp gặp một tên tử tội, còn không mấy ngày nữa thì người ta giết nó. Và đúng là tên này là biểu tượng của ác quỷ, từ quả ngục mới vừa có mặt, từ cái nét mặt cho tới cái nhìn, cho tới điệu bộ, cho tới câu nói, thậm chí hơi thở của hắn nữa, nó cũng tràn đầy cái chất ác độc. Và không có chê vào đâu được một bức tranh phản diện của sự thánh thiện kia. Thế là ông họa một bức tranh về cái con người kia, xong rồi ông mới đem cái bức tranh thánh thiện tới ông treo gần bên. Thì cái tên tử tội nó bắt đầu nó khóc sụt sịt. Nó nói: thưa ông, tôi đã giấu ông điều này bao lâu, thế nhưng bây giờ tôi không thể giấu được. Cái khuôn mặt thánh thiện này đó là tôi cách đây 20 năm. Và cái khuôn mặt cực kỳ tàn ác, do giết người, do làm bao nhiêu việc bạo hành, bạo dâm vân vân, cũng là tôi. Câu chuyện này nó tặng cho chúng ta cái gì trong đời sống đây? Thưa các vị, là trong tự thân của mỗi đời sống chúng ta nó có hai phần. Trong triết lý đời sống bình thường người ta gọi là con người. Con người nó gồm cả một cái phần động vật trong đây, rồi cái phần chất người trong đây. Anh thông minh làm cho đời sống anh nó phát triển cái chất thánh thiện. Anh không thông minh thì nó làm cho đời sống anh, một đời sống con người, nó chìm xuống cái chất giả thú, không phải là xa xác. Cái câu chuyện nó hay ở chỗ đó. Và cái câu quan trọng mình muốn nhấn mạnh ở đây, thưa các vị, cái đường biên giữa cái chất giả thú và chất người nó mong manh lắm. Một ý niệm các vị sinh khởi thì cái ác nó có thể phát sinh. Một ý niệm lành thiện của các vị sinh khởi thì cái lành thiện nó có thể phát sinh và nó nâng các vị lên từ địa vị của một giả thú lên tới một vị thánh, không phải là chuyện xa. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý. Cái điều thứ hai, trước khi Đức Thế Tôn niết bàn có câu rất là đáng cho chúng ta lưu tâm. Ngài nói là mọi vật trên nhân gian này đều vô thường, cho nên hãy tinh tấn lên, đừng có phí phạm một kiếp sống. Thưa các vị, dù cho chúng ta cố gắng giữ gìn cũng không thể kéo dài được thọ mạng chúng ta bao lâu. Rồi chúng ta làm cho hạnh phúc chúng ta tràn đầy giữa cuộc đời này thì hạnh phúc nó chỉ ngắn phù du vô cùng, không phải là dài lắm đâu. Cho nên người thông minh hãy biết lợi dụng một đời người, khéo nâng đời sống mình dậy, dựng đời sống mình lên, để trong một đời này làm thiện nghiệp cho đầy. Để chưa giải thoát được thì tối thiểu là trong đời này mình làm được vô vàn thiện sự, để có mặt lại trong tương lai không có mất cái nhân lành đối với thập phương tam bảo. Và người thông minh, thưa các vị, hãy trân quý đời sống mình từng ngày, bằng không thì giữa cuộc sống nhân gian này mình vô cùng phí phạm. Đó là lời kết của buổi nói chuyện hôm nay. Và thưa đại chúng, xin dừng ở đây.